Căn nhà ký ức. Khi ngoại mất, năm tôi 9 tuổi, tôi mới bắt đầu về sống ở căn nhà ấy. Đó là một trong 4 căn phố của bà Tư Đê. Bà ở căn bìa, kế đến là căn của chú Tiều, bán tạp hóa ngoài chợ. Rồi đến căn của người cháu, gọi bà bằng gì? Gia đình chúng tôi ở căn cuối cùng, cạnh một khoảng đất trống. Căn nhà thay hình đổi dạng, không chỉ theo thời gian, mà còn theo từng giai đoạn kinh tế của gia đình tôi. Lúc bắt đầu, đó là một căn nhà tuy nhỏ, nhưng khá xinh, có hàng rào cây bao bọc, có khoảng sân nhỏ trước cửa nhà. Giữa sân, má tôi trồng một cây lá thơm, loại lá người Ấn Độ vẫn dùng để bỏ vào những nồi cà ri của họ. Má tôi nổi tiếng trong thành phố nhỏ bé này về tài nấu món cà ri Ấn Độ, dấu ấn còn sót lại của ba tôi bên cạnh 5 đứa con. Từ ngoài sân bước vào là một cánh cửa sắt dẫn vào một hàng hiên nhỏ vừa đủ để 1-2 chiếc xe đạp, rồi đến 2 cánh cửa gỗ nữa mới là bước chân vào phòng khách. Phòng khách có bộ salon, có bộ dáng gõ màu nâu thẳm bóng loáng, có tủ kính thường ngày đựng ly tách bằng sứ mong manh. Những ngày lễ Tết, khi dượng tôi còn làm ông trưởng ty một nhiệm sở, lúc nào chúng tôi cũng phải dời ly tách đi chỗ khác để chứa bưởi, bánh trung thu, bánh mứt hay trà rượu bọc giấy kiến đỏ rực mắt. Đôi khi quà nhiều quá, phải để tràn qua bên phía bộ dáng gõ luôn. Còn thường ngày thì bộ dáng gõ là chỗ ngủ trưa lý tưởng của lũ trẻ chúng tôi. Sau này, khi dượng tôi bệnh, hết làm việc, những ngày lễ Tết, tôi thường nhìn cái tủ kính trống rỗng mà tự hỏi sao con người bạc bẽo đến vậy? Sao cuộc đời vô lý thế? Khi chúng tôi quá đầy đủ, thì hết người này đến người kia hòa cáp. Còn khi lũ trẻ chúng tôi thèm chỉ một chiếc bánh trung thu, cũng không thấy ai mang tới. Thiệt lạ kỳ. Cái tủ để không, ly tách thì rồi cái bể, cái mất, và cũng không còn những vị khách mà chúng tôi phải đón tiếp bằng ly tách trang trọng, nên má tôi bán cái tủ. Kỷ định bán luôn bộ dáng gỗ, bộ salon. Căn phòng khách sau này biến thành tiệm sửa radio, truyền hình của anh hai tôi. Nơi anh hai, rồi thêm anh năm tôi, cặm cụi kiếm từng đồng tiền để nuôi mẹ, nuôi mấy đứa em, rồi đến con cái của hai anh sau này. Sau phòng khách hồi xưa là một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ để một cái giường và một tủ quần áo. Có một bàn thờ nhỏ để ở góc phòng âm u cạnh chân cầu thang, dẫn lên gác chỗ mấy chị em gái chúng tôi ngủ. Trên bàn thờ có hình của ông bà nội và hình ba tôi với đôi mắt lúc nào cũng buồn thâm thẳm. Không hiểu sao, mỗi lần đánh chúng tôi vì lỗi gì đó, má tôi lại thường trải chiếu trước bàn thờ và bắt chúng tôi nằm xuống đó. Không biết có phải để chúng tôi thêm sợ hay để ba tôi thêm ấy nấy vì đã bỏ chúng tôi ra đi quá sớm. Tôi không thích căn phòng này vì nó để lại nhiều kỷ niệm buồn trong tôi. Dượng tôi hay nằm ngủ trưa trong căn phòng này, còn anh Năm và tôi thì ngồi quanh, đứa bóp chân, đứa đấm lưng. Khi dượng thiêu thiêu ngủ, anh Năm lém lỉnh, nhanh chân chạy đi mất. Còn tôi thường nằm ngủ gật cạnh bên, nên khi dượng giật mình tỉnh dậy, thì tôi phải dậy đấm lưng tiếp. Những lúc say thì dượng nằm đó một mình, không ai dám léo hánh đến gần. Có lần, chúng tôi còn thấy dượng nằm đó với khẩu súng 55 trong tay, đòi giết hết tất cả. May mà, chúng tôi đã kịp trốn hết lên căn gác nhỏ. Những buổi trưa đó vẫn luôn là nỗi ám ảnh của tôi. Căn gác nhỏ là thế giới riêng của ba chị em gái tôi, chị Ba, chị Tư và tôi. Khi Dượng vắng nhà, chúng tôi còn bày trò rượt đuổi nhau, chạy rần rật trên gác, khiến má tôi luôn miệng la, coi chừng sập gác. Căn gác có chiếc bàn nhỏ, chỉ là một tấm ván gỗ, được bào láng. Anh hai tôi đóng mấy giá sắt đỡ lên, làm thành cái bàn. Vậy mà, nó đã gắn với bao kỷ niệm thời mới lớn của tôi. Tôi hay ngồi đó nhìn ra cửa sổ, làm những bài thơ tình đầu tiên trong đời. Cũng là nơi tôi thường chạy lên ngồi khóc mỗi lần bị má đánh hay các chị rầy la. Tôi đã thường ước mình có thể chết đi hay biến mất theo những đám mây lãng đãng ngoài khung cửa sổ. Kế tiếp là phòng ăn. Có lẽ phòng này cũng có chung số phận giống phòng khách, nghĩa là nó cũng chứng kiến bao thịnh suy của gia đình tôi. Lúc Dượng tôi còn tại chức, hình như tháng nào nó cũng được bày biện chưng dọn để đón tiếp những người bạn của Dượng đến ăn uống nhậu nhẹt, ồn ào rộn rã, tiếng cười nói, tiếng chửi thề, đùa giỡn thô tục. Rồi cũng trong căn phòng đó, chiếc bàn ăn đã được xếp gọn lại, nhưng vẫn thấy rộng mênh mông khi trên bàn những món thường trực vẫn là bầu luộc, rau luộc, chấm hột vịt luộc, dầm nước mắm. Ở những buổi ăn đạm bạc đó, đôi khi còn chan cả nước mắt tủi nhục của má tôi, của chúng tôi. Khi các chủ nợ luôn đợi đến bữa ăn là đến lên tiếng đòi nợ một cách gay gắt và thọc mạch soi bói nhìn trên bàn ăn, như sợ rằng chúng tôi đang ăn cao lương mỹ vị mà không trả tiền nợ cho họ. Sau khi Dượng mất, các anh tôi làm ăn dần khá hơn, trả được nợ, cưới vợ sanh con, thì đây là căn phòng luôn ồn ào tiếng trẻ con nhất. Ở một góc tường vẫn còn dấu ghi chiều cao của 7 đứa con của anh hai tôi qua từng năm tháng. Bây giờ, căn nhà đó hoàn toàn biến đổi. Tôi đi qua mà không nhận ra nó, chỉ khi nhìn được số nhà mới kịp khựng lại. Bao nhiêu năm xa cách, không biết nó đã qua tay mấy người chủ. Khi chúng tôi xin được vào thăm nhà để tìm lại những dấu vết cũ, người chủ mới nhìn chúng tôi bằng cặp mắt lạ lẫm, rồi lạnh lùng quay lưng. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi là những người điên. Mà có thể chúng tôi cũng điên thật khi cố đi tìm lại bóng dáng của quá khứ, của ký ức một thời đã qua. Tháng 4 năm 2009. Một khoảng trời xưa. Gia đình nào cũng có những góc khuất đen tối. Gia đình tôi cũng có những thăng trầm như bao gia đình khác. Có một khoảng thời gian của khung trời xưa vẫn hằn trong tôi nhiều nỗi ngậm ngùi khi nhớ đến. Vào những năm 1960, khi tôi ở tuổi 15-16, gia đình tôi lâm vào cảnh túng thiếu chưa từng có. Lúc đó, cha Dượng tôi đã nghỉ hưu vì bệnh hoạn. Ông không còn là người có chức quyền trong thành phố nữa. Bạn bè ông từ đó cũng thưa dần rồi bạc hẳn. Có lẽ đó là bài học sâu sắc, đắng cay đầu tiên về tình đời của tôi. Tôi nhớ lúc cha Dượng tôi còn tại chức thì những mùa trung thu, những ngày lễ Tết, quà bánh, trái cây người ta biếu xén nhiều đến nỗi bao nhiêu chén đĩa ly tách trong tủ kính ở phòng khách phải dời ra chỗ khác mới có chỗ để quà. Những ngày cuối tuần, nhà tôi hầu như bao giờ cũng tiệc tùng khách khứa. Còn bây giờ, đã mấy mùa trung thu, má tôi chỉ cúng khoai luộc với đường. Tết nhất, trên bàn thờ chỉ bông hoa trái cây là chính. Má tôi bảo, vậy là gọn nhất. Còn tôi, mỗi lần đi qua chiếc tủ kính, lại mở cửa tủ nhìn vào, như thể tìm kiếm chút hương vị của bánh tây, rượu quý còn sót lại. Nhưng chỉ có mấy ngăn tủ trống trơn, lạnh lẽo, trong khi người đến đòi nợ thì tăng lên. Má tôi bây giờ mới biết sự câm lặng chịu đựng trước đây của bà cũng chẳng thể giữ chân hạnh phúc. Trái lại, nó đã góp phần biến bao nhiêu tiền dành dụm của gia đình chảy thành những giọt rượu tràn trề trong tay bạn bè của cha dượng tôi. Các anh chị tôi đều phải bỏ ngang việc học vì gia đình quá túng thiếu. Nợ nhiều quá, khiến mỗi khi có ai đến bấm chuông gọi cửa là chúng tôi đùng đẩy nhau. Không ai muốn là người phải mở cửa đón khách và lặp lại hoài câu nói: "Dạ, thưa bác, chú, thím, anh chị, ba má về, con cháu em sẽ thưa lại. Dạ, mong gì thông cảm. Dạ, xin chú để tháng sau ạ." Nhưng tuần tới, tháng tới, năm tới, vân vân, cũng không có tiền để trả. Sợ người ta nhớ mặt và cho là hứa lèo, anh chị em chúng tôi tùy theo cách của mình chia phiên nhau khất nợ. Những ngày tháng đó, tôi thật sự thấm thía cái nhục của người không có tiền trả nợ. Tôi nhớ nhiều hôm, cả gia đình đang ngồi ăn cơm, cũng có người đến đòi nợ. Những lúc ấy đúng là không biết trốn ở đâu. Miếng cơm như nghẹn ở cổ mọi người. Chủ nợ chồm chồm vào mâm cơm để xem chúng tôi có ăn thịt ăn cá gì mà chưa chịu trả nợ họ không. Làm như thế, đang mang nợ thì người ta không có cái quyền được ăn. Càng lớn, tôi càng hiểu thêm nỗi cay đắng của người học trò nghèo không có tiền đóng học phí. Ông hiệu trưởng trường trung học tư thục nơi tôi học luôn đợi vào những tiết học quan trọng như toán hay sinh ngữ, những tiết ít học sinh nào dám trốn học, sẽ cho thư ký đến tận lớp kêu tên những đứa học trò chưa đóng học phí xuống văn phòng. Cả lớp sẽ ngưng lại. Thầy cầm viên phấn ở bảng chờ đợi. Các bạn học ngẩng lên tò mò, nhìn những cái đầu cúi xuống, vội vã rời ghế ngồi, đi như chạy ra khỏi lớp. Tôi luôn có tên trong bảng danh sách đen ấy. Sau đó, khi trở về lớp, tôi thường không thể tiếp thu được gì nữa, khi cái cảm giác nhục nhã đùng kín cả đầu óc. Tôi cảm thấy hình như ai cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt, hoặc thương hại, hoặc dè biểu. Nhiều lần về nhà, tôi khóc, xin má cho tôi nghỉ học. Má tôi thường nạt phủ đầu, nhưng rồi trước những giọt nước mắt ngắn dài của tôi, bà liền đổi giọng dỗ dành. Đâu phải một mình con biết nhục, nhưng hoàn cảnh gia đình mình giờ đã khác. Trong nhà giờ chỉ mình con còn được đi học, con phải biết quý chứ. Anh chị con có được diễm phúc đó đâu. Vậy là tôi không đành lòng bỏ học. Tôi cầm cự với việc học như cha dượng tôi cầm cự với căn bệnh của mình. Căn bệnh mà các bác sĩ bảo do uống rượu quá nhiều. Sức khỏe của ông và kinh tế gia đình thi nhau tuột dốc. Gia đình tôi thường ăn cơm với bầu luộc và hộp vịt luộc dầm nước mắm. Quá quằn lắm mới có chút thịt kho nằm dưới đáy nồi, dành người bệnh và các em nhỏ. Tôi không biết rồi sự thể ra sao nếu không có một biến cố lớn xảy đến. Mùa hè năm 1965, bác Hai, một người bạn của má tôi, có cô cháu ở xa về thăm nhà. Bác Hai nói, cháu tôi có công ty bên Mỹ, cần tuyển người qua đó làm. Chị có đứa nào muốn đi không? Tôi nói giúp cho. Má tôi ừ à cho có chuyện, chứ bà không bao giờ nghĩ đến việc để đứa con nào phải xa gia đình, xa quê hương kiếm sống. Nhưng với hai chị lớn của tôi, đó là một lời mời gọi khó chối từ. Nếu không muốn nói là một ân sủng trời ban. Hai chị bàn tới bàn lui, cuối cùng chị ba tôi đến bên má tôi thỏ thẻ. Má à, con muốn đi xa, muốn kiếm việc làm. Ở nhà mai đồ hoài không có tương lai. Má tôi trừng mắt nhìn chị rồi la. Con nghĩ sao mà nói vậy hả ba? Gia đình mình hồi nào cũng đâu đến nỗi, mà giờ phải gửi con đi biệt xứ mới có miếng ăn. Má nỡ lòng nào để con đi như vậy? Có nghèo thì gia đình cũng có nhau. Má nói rồi khóc. Chị tôi cũng khóc. Không biết chị tôi đã mất bao nhiêu nước mắt để cuối cùng má tôi cũng xiêu lòng. Cái tin chị ba quyết định đi làm xa để cứu cả gia đình làm chúng tôi khóc như đưa đám chị. Chỉ có điều, vì nhiều lý do, chúng tôi không được tiễn đưa chị ra sân bay lần cuối. Chị tôi đi rồi, bác hai đến trao má tôi tiền lương của chị. Bác nói, bình đó coi vậy chứ lương công nhân cũng rẻ lắm nha chị. Con ba mỗi tháng được 50 đô. Cháu tôi nghỉ tình đã trả trước cho nó 6 tháng để chị và gia đình có xoay sở. Bác hai móc trong chiếc bóp da nâu 3 tờ giấy màu xanh xòe ra trước mặt má tôi. Những tờ giấy bạc nhẹ tên, không lớn hơn bàn tay mà má tôi phải đỡ bằng cả hai tay, và những giọt nước mắt không cầm giữ được cứ thi tuôn trào. 300 đô đã xô đẩy cuộc đời chị tôi qua một hướng khác và góp tay với định mệnh để thay đổi cuộc đời của mọi người trong gia đình tôi. Nhờ có số tiền đó, anh hai nới rộng thêm chỗ sửa máy radio, TV thành một cái tiệm nhỏ. Siêng năng, chịu khó, làm ăn chân thật, dần dần anh hai tôi có nhiều khách quen. Anh trả hết nợ của gia đình, gia dưỡng tôi từ giã cõi đời trong êm ái nhẹ nhàng. Tôi được tiếp tục học lên đại học, các em tôi được đến trường như bao đứa trẻ khác. Những tiếng cười rộn rã lại được phát ra từ nhà tôi. Mỗi ngày, chúng tôi lại được mở toang các cánh cửa đón ánh sáng vào nhà. Những lúc gia đình quây quần bên bữa cơm ngon, bên một chương trình TV hay, má tôi lúc nào cũng nhắc nhở, gia đình mình có được ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của các anh chị, tụi con đừng quên cái ơn ấy. Giờ má tôi đã già lắm rồi, không còn nhớ để nhắc mấy chuyện đó nữa. Chị ba cũng không muốn gợi lại quá khứ đau buồn đó. Nhưng chuyện chị phải xa rời gia đình, quê hương xứ sở, hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng để cứu gia đình ra khỏi những tháng ngày tăm tối, vẫn mãi nặng trĩu trái tim tôi. Năm 1999. Tết xưa. Với tuổi thơ, Tết bao giờ cũng là những ngày tuyệt vời nhất trong năm, nhất là ở một tỉnh nhỏ như quê tôi. Chẳng có gì để giải trí ngoài hai cái rạp hát nhỏ. Một rạp chuyên hát tuồng Ấn Độ mà mỗi lần đi xem, em gái tôi đều khóc nức nở như bị ai đánh. Một rạp gần ga xe lửa mới cất sau, tối tân hơn, có ghế nệm và hay chiếu phim cao bồi cưỡi ngựa, rượt đuổi mấy người da đỏ chạy trối chết. Xem ra, chúng tôi chỉ có chừng ấy cái để giải trí suốt năm dài. Nên Tết là một sự kiện mà anh chị em chúng tôi luôn đợi chờ. Gần Tết là thấy vui rồi. Sự sửa soạn chờ đón một điều mình ước mơ chắc chắn sẽ đến là điều hạnh phúc hơn cả. Má tôi còn làm chúng tôi nôn nao thêm với sự chuẩn bị của bà. 8 đứa con, tiền bạc thì tỷ lệ nghịch với số con, nên má phải lên kế hoạch đàng hoàng. Trước hết, má soạn quay quần áo chúng tôi còn gì, thiếu gì, kiểu người ta kiểm kê hàng hóa cuối năm như bây giờ. Quần áo mấy đứa lớn, cái nào còn mới mới là được má tuyển dụng liền. Và như thế có nghĩa là sẽ có đứa không được có đồ mới. Đứa trẻ thiếu may mắn đó sẽ được má tôi an ủi. Cũ người mới ta, con mặc ra đường có ai biết đâu, còn mới lắm. Để dành tiền, Tết má lì xì nhiều hơn cho. Là đứa đứng thứ 5 trong gia đình, tôi thường phải lo không có áo mới ăn Tết. Tôi luôn vái trời Phật cho mình được có áo mới. Đúng là tuổi thơ, những ao ước sao mà bé nhỏ vô cùng. Mà hạnh phúc cũng đâu thua kém chi những ước mơ to lớn hơn sau này, như được bằng cấp, có xe hơi vân vân. Không những xài đồ si đa, má tôi còn lo trừ hao cho bao mùa Tết sắp tới nữa. Nên bà dặn dò mấy cô thợ may trong xóm. Cô may rồng rộng để năm tới em nó cũng còn mặc được. Tết sau khỏi sắm. Tết lo cái quần, cái áo cho tụi nó mệt lắm. May xong, mặc thử đứa nào cũng phụng phịu buồn. Có nhiều cái áo mặc đến ba cái Tết mới thấy vừa, thì áo đã cũ. Sau này, khi anh hai tôi đã có công ăn việc làm, nhà khá hơn, má tôi cũng không quen xa xỉ. Khi nghe cô hàng dạy khuyến mãi, cắt một lúc ba áo thì lợi hơn bác à. Má tôi ừ liền. Kết cục là, ba đứa con gái lúc nào cũng đỏ chót, hoặc xanh lè, hoặc là một đống bông di động. Ra đường ai cũng biết là chị em một nhà. Không biết có lợi hay không, nhưng đơn điệu và bị trêu chọc là điều chắc chắn. Đi chợ Tết cũng là một thú vui. Tôi luôn dành đi theo chị Tư để xách giỏ phụ, vì ngày Tết không thể đi một giỏ được, ít nhất là hai hay ba. Chị tôi lựa hàng, trả giá hay làm gì mặc. Tôi tha hồ ngó quanh quất, ngắm người qua kẻ lại. Những dãy nhà che tạm dưa chất đống xanh rờn, mấy quả dưa bổ làm mặt đỏ ao. Các gian hàng bánh mứt phật phới dày đủ màu sắc. Mà cũng lạ, hàng ngày chợ vắng, bỗng nhiên mấy ngày Tết thì người mua đông đã đành mà người bán cũng thêm ra. Như thế họ chỉ dành những sản phẩm của mình cho ngày Tết. Ai cũng có việc phải mua sắm, lúc nào thì nhịn được, chứ Tết thì dù nghèo cũng phải ráng có cặp dưa chưng trên bàn thờ, dầm miếng mứt để đãi bà con. Ôi sao mà vui, tôi có cảm tưởng như bao nhiêu người lớn nhỏ đều quá trẻ con, chơi chung một trò chơi có tên là ăn Tết. Nhưng Tết không chỉ có ăn, còn có bao nhiêu việc phải làm. Quét màn nhện, rửa nhà, chùi lư, lau bàn thờ, giặt mền, phơi gối, lặt kiệu, bào hành, vân vân. Tôi không hiểu tại sao người ta cứ dồn hết mọi việc vào mấy ngày Tết để bù đầu với công việc. Má tôi những ngày ấy giống như một nữ tướng. Bà sắp xếp tất cả. Chúng tôi từ lớn đến bé đều có việc của mình, đúng vai của mình. Đứa lớn đi chợ làm bếp, mấy đứa chính giữa làm thợ sai giặt. Nhỏ nhất thì chỉ việc ngồi im trên phản, rút chân lên để mấy anh chị khác rửa nhà. Đi chợ thì mua bao nhiêu ký thịt, bao nhiêu mứt, bao nhiêu nấm. Tất cả khích khao với số tiền trong chiếc túi áo có gài kim gút cẩn thận của má. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là má tôi giống như cái máy tính đang xả output, và đầu ra đầu vào giống như nhau. Mà những ngày ấy, trẻ con ngoan ngoãn làm sao? Má nói gì, chúng tôi răm rắp làm theo, không hề dám hỏi tại sao, không hề chậm trễ khi thi hành. Chúng tôi chạy tốc độ theo âm điệu giọng nói của má để đến chiều 30 Tết, khoảng 3-4 giờ chiều, sau khi cúng rước ông bà, là bắt qua lịch kiêng cữ của má tôi. Trong 3 ngày Tết, không quét nhà, không làm bể đồ, không gây gỗ, không khóc lóc xị mặt. Má nói, nếu không kiêng cữ, việc xui rủi gì lỡ xảy ra thì sẽ xảy ra suốt năm. Chúng tôi sợ phải bị đòn suốt năm, nên không dám làm gì cho má giận trong mấy ngày Tết. Đêm 30, có ai mà ngủ được ngoài mấy đứa con nít? Mấy đứa lớn hoặc đi chùa với má, hoặc bắt ghế ngồi trước ngõ nghe pháo nổ đi đùng từ nhà này qua nhà khác. Đúng giao thừa là giây phút rộn ràng nhất khi đồng loạt pháo nổ vang rần như trống trận. Tôi thường ao ước cho giây phút đó được kéo dài mãi mãi, vì qua đi giây phút ấy thì dường như niềm vui của tôi cũng dục tắt. Có khi buồn ngủ, díu cả mắt, nhưng tôi cũng không dám đi ngủ, tiếc mùa xuân sắp qua. Nhưng dẫu có ngủ cũng ngủ chập chờn, ngóng tiếng má tôi đi chùa về là choàng dậy đi rửa mặt, thay đồ mới để xếp hàng chúc Tết má. Những bộ quần áo được ủi láng cóng, treo trên dây sào, được nhẹ nhàng kéo xuống mặc vào. Mùi vải mới, hơi xuân lành lạnh, làm mát cả da thịt, khiến mấy đứa trẻ tỉnh cả ngủ, xô đẩy nhau cười khúc khích mãi. Má tôi sẽ ngồi lắng nghe từng lời chúc, miệng mỉm cười nhẹ, hình như có đượm nét buồn, rồi rút từng bao lì xì đỏ, đưa tận tay mỗi đứa, với lời dặn dò. Năm mới thêm tuổi, phải ngoan ngoãn lễ phép, chăm học siêng năng, ý tứ, vân vân và vân vân. Sau khi ăn sáng, chúng tôi đi chúc Tết họ hàng, bà con láng giềng. Đi tới đâu cũng chúc người ta sống lâu trăm tuổi, làm ăn phát đạt, để được nhận bao lì xì. Cả năm, chỉ có mấy ngày này là lũ trẻ chúng tôi được giữ tiền riêng, nên ai cũng gói kỹ vào khăn tay, rồi bỏ túi, cài kim gút kỹ càng. Chốc chốc lại lấy ra đếm đi đếm lại. Như thế nếu không dòm ngó, chúng sẽ bay hơi đi mất. Chắc ai cũng có những kỷ niệm về Tết như thế, đâu có gì mới lạ để nói. Dân, nếu tôi không từng có những năm tháng thiếu vắng không khí ngày Tết quê nhà, chắc tôi cũng chẳng bần thần mỗi khi nhớ lại những ngày Tết xưa. Nhưng đã có hơn 20 mùa xuân, tôi không được thật sự ăn Tết, không được hít thở không khí Tết ở quê nhà. Ngày Tết ở quê người, lúc nào tôi cũng cảm thấy quạnh quẻ, hiu hắt, dầu sau này có đông bà con qua định cư, cũng tổ chức nhiều hội chơi xuân đình đám, cũng áo dài thước tha, cũng nhan sắc chuốt trao. Nhưng tất cả chỉ đóng khung vào một không gian chật hẹp nào đó. Ra khỏi chỗ ấy, người chung quanh sẽ nhìn ta bằng con mắt lạ lẫm. Ta sẽ có cảm giác của người đóng tuồng, vừa vào một giai tuồng nào đó, rồi lại bước ra cuộc đời thực. Chúng ta có thể có tất cả ở quê người, nhưng cái không khí Tết ở quê hương có phả được hơi xuân đến những miền băng giá ấy. Cái vui trọn vẹn là cái vui chung với mọi người. Cái vui trọn vẹn là cái vui được ăn Tết trên quê hương của mình. Tháng 2, năm 1997.